chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 23 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Theo Công an Đà Nẵng, lúc 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6, tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố về việc có một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao trên tuyến đường 2 tháng 9 hướng về đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tổ công tác cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai tuần tra kiểm soát. Ít phút sau, tổ công tác cảnh sát 113 phát hiện một nhóm khoảng 30 người đi trên 15 xe máy phóng nhanh, các xe đã tháo biển số hoặc lấy khẩu trang y tế che lại. Nhóm này còn mang theo hung khí như kiếm, đao, dao phóng lợn, vỏ chai bia chạy từ hướng quảng trường 29 tháng 3 về cầu Rồng. Quá trình truy bắt, các quái xế dùng vỏ chai bia ném về hướng lực lượng cảnh sát 113. Tổ công tác phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên yêu cầu dừng ngay hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước sự truy đuổi gắt gao, nhóm quái xế chạy xe vào hướng sân bay quốc tế Đà Nẵng. Lợi dụng khu vực này đang có nhiều công trình xây dựng, không có điện chiếu sáng, nên nhóm thanh thiếu niên đã bỏ xe máy và trốn thoát qua cống thoát nước thông với khu dân sinh. Tại hiện trường, cảnh sát 113 tạm giữ một xe máy không có biển số. Tang vật đã được bàn giao cho đồn công an cảng hàng không Đà Nẵng tiếp tục thụ lý.
Nói tôi hôm qua có làm gì hả?
Cô hỏi ông không có
cứ năm năm nay không làm mà máy tự nhiên máy về là máy lỗi
này.
À? Ông thuốc nổ lên đi chưa? Tôi không hút thuốc không nhiều. Không thối.
Sao lại?
Không thối lên.
Sáng 23 tháng 6, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin về vụ cán bộ cảnh sát giao thông nói người dân mồm thối. Công an tỉnh cũng yêu cầu phòng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nghiêm để chấn chỉnh các hành vi thiếu chuẩn mực của cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị này. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Nguyễn Huy Thành, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tổ chức họp kiểm điểm, yêu cầu cán bộ liên quan báo cáo cụ thể. Qua clip cho thấy hành vi của cán bộ cảnh sát giao thông là thiếu chuẩn mực, không đúng tác phong của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Chúng tôi đã thống nhất điều chuyển cán bộ này sang bộ phận khác. Thượng tá Thành nói thêm, phòng đã báo cáo đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh xem xét điều chuyển chính thức khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó, sáng 21 tháng 6, một tổ công tác của phòng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 26, yêu cầu dừng xe một nhóm người đi mô tô để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Sau khi đo nồng độ cồn, cán bộ tên N hỏi một người dân, hôm qua có làm một tí hả? Người này đáp, suốt 5 năm nay mình không uống rượu nên không có chuyện hôm qua làm một tí. Cán bộ công an nói tiếp, vậy thì hút thuốc nó cũng lên, nhưng người dân khẳng định, mình cũng không hút thuốc. Bất ngờ cán bộ cảnh sát giao thông lớn tiếng, mồm ông thối nên nó mới lên, rồi tiếp tục có nhiều lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho người dân xung quanh. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại, cán bộ N có hành vi đe dọa dùng súng bắn người dân. Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm của một người đi cùng và đăng tải lên mạng xã hội. Clip sau đó lan truyền mạnh mẽ, tạo thành làn sóng bức xúc trong dư luận. Chiều 23 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương tức Vũ Hồng Phúc Cuốn Bông, Nguyễn Nam Thắng, chồng Phương và Chu Thị Mỹ Nhung, kế toán, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Công an, từ đầu năm 2025, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Vũ Nam Phương là KOL, tức người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên TikTok, 72.000 lượt theo dõi trên Instagram, hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công an xác định qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội, tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Tiến hành các hoạt động xác minh, công an xác định Nguyễn Nam Thắng thành lập công ty cổ phần dược Hoa Kỳ từ khoảng năm 2017. Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ nêu trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân công ty cổ phần dược Hoa Kỳ. Đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung làm kế toán. Quá trình hoạt động từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ doanh thu thực tế là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Công an Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương. Ngày 17, 18 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Chi cục thuế khu vực 1 và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, chỗ làm việc của các nghi phạm, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, người liên quan để xử lý. Ngày ngày 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa BC07 cho biết vừa cứu hộ thành công 3 du khách bị lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 6, trực ban PC07 nhận được tin báo từ anh Nguyễn Trung Luân về việc nhóm của mình bị lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, cần giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, đơn vị đã lập tức điều động một xe cứu nạn cứu hộ và 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với công an dân quân xã Phước Đồng tổ chức cứu nạn. Sau nhiều giờ vượt núi, đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được 3 du khách. Qua kiểm tra ban đầu, 3 du khách tâm lý ổn định, không có vết thương bên ngoài. Các lực lượng đã tiếp thức ăn, nước uống, đồng thời trấn an tinh thần 3 du khách. Đến khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, cả 3 người nêu trên đã được đưa xuống núi an toàn, bàn giao cho công an xã Phước Đồng. Bước đầu, 3 du khách này cho biết sáng cùng ngày họ rủ nhau leo núi Hoàng Ngưu Sơn để trải nghiệm, tuy nhiên lúc xuống núi bị lạc, không định vị được đường đi. Sáng nay 23 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Trong đó, ông Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia Bộ Tư pháp, cùng hai cấp dưới là Lương Nhân Hòa, cựu Phó Giám đốc, Nguyễn Đình Cảnh, cựu Phó Phòng Hành chính Tổng hợp và Phạm Quang Hậu, cộng tác viên Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Vicco, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ. Cùng vụ án, 17 người khác bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đưa hối lộ. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2023, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao. Cùng với Phạm Quang Hậu đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Trong đó, ông Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, Hậu hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Hùng đã nộp lại số tiền hơn 37 tỷ đồng hưởng lợi để khắc phục hậu quả. Trưa 23 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai cháu nhỏ tử vong, hai cháu khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày trên đường Đông Trường Sơn, đoạn qua huyện Mờ Đờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bốn cháu nhỏ cùng chú tại huyện Mờ Đờ Rắc đi trên một xe đạp điện từ đường thôn ra đường Đông Trường Sơn. Lúc này, xe đạp điện đã tông vào chiếc xe đầu kéo rồi ngã xuống đường. Hậu quả, hai nạn nhân 3 tuổi và 15 tuổi tử vong tại chỗ. Hai cháu khác 2 và 4 tuổi bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ngày 23 tháng 6, mạng xã hội chia sẻ clip kèm thông tin cho rằng người đàn ông kéo sập cửa cổng nhà hàng xóm được cho là xuất phát từ việc bị nhắc nhở hát karaoke gây ồn ào. Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc làm rõ. Clip trên do camera nhà người dân trong hẻm đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, ghi lại vào tối 22 tháng 6. Cụ thể, clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đi trước căn nhà trong hẻm, rồi dùng tay giật mạnh cửa cổng. Người đàn ông này cũng nhặt túi rác ném về phía camera lắp phía trước nhà. Thời điểm này, một số người khác đi đến đứng trước căn nhà và người đàn ông tiếp tục xô kéo cửa cổng làm cánh cửa đổ sập xuống. Sau đó, anh này đứng bên ngoài lớn tiếng rồi xông vào trong sân nhà, thì có người căn ngăn lại. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nhóm người hát karaoke gây ồn ào nên người dân trong hẻm nhắc nhở. Người bị nhắc nhở sau đó qua nhà hàng xóm dẫn đến sự việc trên. Sự việc đang được lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân xác minh. Tối 22 tháng 6, Công an Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước tại một hộ dân trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, ông C ngụ khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, kêu thợ đến sửa nhà. Khi người thợ leo lên sửa mái tôn, thì bất ngờ phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước của gia đình ông C. Sau đó, người thợ đã báo cho gia chủ và chính quyền địa phương đến hiện trường điều tra. Theo người nhà ông C, bồn chứa nước bằng inox đặt trên mái tôn ngoài trời đã lâu không dùng. Bởi nhiều tháng nay, gia đình ông đã chuyển qua dùng nước máy đấu nối trực tiếp. Do vợ chồng ông C đã lớn tuổi nên không thể gỡ bồn nước xuống. Đến chiều 22 tháng 6 thì thợ sửa nhà phát hiện bộ xương người trong bồn nước. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm điều tra vụ việc. Bước đầu, công an đã thu giữ một cái ví trên mái nhà, bên trong chứa giấy đăng ký xe biển số Long An. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!